Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng y Tạc Lê về chương trình chia sẻ cuộc sống của Caritas quốc tế. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe thông báo của chúng tôi.
Thông báo về việc ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn. Quý vị và các bạn thân mến, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu phát thanh từ Phi Luật Tân qua làn sóng ngắn được chính thức thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1969 từ sự hiệp nhất của các giám mục Á Châu với mục đích loan báo tin mừng Chúa Kitô tại lục địa Á Châu. Là một đài phát thanh công giáo thuần túy, đài được nhiều cá nhân tổ chức ở Âu Châu, các riêng giáo hội tại Đức Quốc hỗ trợ về mặt tài chính ngay từ khi thành lập. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức hảo tâm từ Âu Châu đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Trước việc không thể duy trì phát thanh qua làn sóng ngắn như trước này vì chi phí quá cao, Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Ban Quản trị Đài Phát thanh Chân lý Á Châu đã đi đến quyết định. Kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ không còn phát thanh qua làn sóng ngắn trên radio nữa, mà chỉ phát thanh trực tuyến. Như vậy, quý vị và các bạn thân mến, với quyết định nói trên, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân trân trọng thông báo. Kể từ 0 giờ mùng 1 tháng 7 năm 2018, Ban Việt ngữ sẽ chỉ phát thanh trực tuyến 24 giờ trên mạng Internet. Quý vị và các bạn có thể nghe các chương trình của chúng tôi từ trang web của đài hoặc từ ứng dụng dành cho iOS và Android qua các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể đón xem và nghe một số tiết mục của chúng tôi trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo tại Việt Nam ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Thay mặt Ban Việt ngữ, Linh mục Gioan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đa Minh, trưởng ban.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Anton Padova.
Trong con chọn tin yêu cùng tâm tư sáng hồn, Ngài ơi thương vỗ về dìu dắt đường con đi. Ngài vì yêu thương nên đã thập giá cuộc tình trao dâng mang đến cho người hạnh phúc. Một đời tri ân nguyện chung tín mến yêu Ngài hết tình. Hồng ân Chúa chưa tràn muôn cõi lòng, xin dâng phúc cảm tạ tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nói đến lề luật, chúng ta có cảm giác điều gì đó gò bó, ép buộc, mất tự do. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu khẳng định, Ngài không đến để phá bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Vậy tại sao Chúa Giêsu phải kiện toàn lề luật? Lề luật đang thiếu điều gì chăng? Quả thật, lề luật và các ngôn sứ là cốt lõi của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong đó, tất cả đều truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa trên dân riêng Israel và trên nhân loại. Bên cạnh đó, tất cả lề luật và lời ngôn sứ cũng tiên báo thời đại của Đấng Cứu Thế xuất hiện. Và tất cả những gì đã được loan báo trong Cựu Ước nơi các ngôn sứ và lề luật, thì nay, thời Tân Ước, đã trở nên cụ thể và sống động nơi Chúa Giêsu, Con một Thiên Chúa. Trong thực tế, những nhà lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu là những người giữ luật của Thiên Chúa cách cặn kẽ hơn ai hết. Họ là gương mẫu trong việc giữ luật, nhưng tinh thần vụ hình thức đã làm cho họ lạc đường, đến nỗi Chúa Giêsu trách là giả hình. Chính sự giả hình này đã làm mất đi ý nghĩa của việc giữ luật, nên Chúa Giêsu khẳng định, Ngài không đến để phá đổ tiến trình lịch sử mà Kinh Thánh đã bắt đầu và khai triển, nhưng Ngài làm cho mọi lời hứa của Thiên Chúa dành cho nhân loại nên chọn bằng hai cách. Trước hết, Chúa Giêsu tuân giữ lề luật của Thiên Chúa bằng tinh thần vâng phục, để tìm ra trong lề luật ý định của Thiên Chúa Cha. Thứ đến, Chúa Giêsu diễn tả lề luật bằng chính lời giảng dạy, việc làm và cuộc đời của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Thiên Chúa đã kiện toàn luật cũ và mời gọi chúng ta sống sự công chính mới, không phải chỉ cố làm sao giữ cho đúng luật mà thôi, nhưng là thực thi mọi điều Chúa dạy với lòng yêu mến như Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách trả lại cho nó tất cả sự trong sáng của lề luật Thiên Chúa, khi nhấn mạnh đến điều cốt lõi: Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy tế. Chính Chúa Giêsu đã hoàn trọn điều răn yêu thương ấy bằng chính mạng sống mình. Nhưng dường như nhiều Kitô hữu chúng ta vẫn thích sống lề luật theo nếp cũ là nô lệ, chứ không sống với lòng hiếu thảo của tin mừng. chúng ta vẫn mệt mỏi giữ ngày Chúa Nhật sao cho đúng luật. Xưng tội rước lễ một năm một lần cho đúng luật. Giữ đời sống hôn nhân một vợ một chồng cho đúng luật, mà chẳng có chút tự do lòng yêu mến nào. Lề luật mới của Chúa Giê-xu được thiết lập dựa trên nền tảng của tình yêu, và lề luật đó lại được thực thi trong yêu thương. Chính lòng thương xót, từ ái cứu độ của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải, mới là nền tảng duy nhất để canh tân và kiện toàn mọi thứ lề luật. Chỉ có tin mừng tình yêu Thiên Chúa mới có thể kiện toàn và làm cho lề luật được nên chọn. Sự nên chọn này chắc chắn không hệ tại ở sự hoàn hảo hơn hay kém hơn của lề luật, nhưng hệ tại ở thái độ an vui và tự do khi thi hành các lề luật đó, trong tư thế của một người con được Chúa Cha yêu thương. Đây là sự kiện toàn trong tình yêu cứu độ, để từ nay, trong Chúa Giê-xu Ki-tô, những người tin thực hành lề luật của Thiên Chúa trong một cung cách mới, cung cách của người con chứ không phải nô lệ, làm vì yêu chứ không vì ép buộc hay hình thức. Theo gương Chúa Giê-xu, Thánh Anton Padova đã sống luật mới do Chúa Giê-xu kiện toàn bằng cả con người của Ngài. Đồng thời, Ngài mời gọi người khác sống đúng tinh thần yêu thương Chúa dạy. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa mời gọi chúng con tuân giữ lề luật của Chúa, không chỉ ở bề ngoài, nhưng bằng trọn cả con người. Không chỉ trên môi miệng, nhưng bằng cả cuộc sống. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Anton Padova, xin cho chúng con làm mọi sự vì yêu mến Chúa và thuộc về Chúa trọn đời. Amen.
Ngài yêu con, chờ che con tháng ngày, nhiều phen con hững hờ, quỳ xin Ngài hãy thứ tha cho. Tình bao la, nguồn ơn thiêng bất tận, trào tuôn như suối nguồn về cõi đời thiên thu. Ngài vì yêu thương nên đã hy sinh thập giá. Tình trao dâng mang đến cho người hạnh phúc. Một đời tri ân nguyện chung tín mến yêu Ngài hết tình. Hồng ân Chúa chưa chan muôn cõi lòng, xin dâng khúc cảm tạ tình thương. Ngài vì yêu thương nên đã hy sinh thập giá. Cuộc tình trao dâng mang đến cho người hạnh phúc. Một đời tri ân nguyện chung tín mến yêu Ngài hết tình. Hồng ân Chúa chưa chan muôn cõi lòng, xin dâng khúc cảm tạ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sa vào cám dỗ nói xấu làm mất thanh danh tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 10 tháng 6 vừa qua với khoảng 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng Chúa Nhật hôm nay chỉ cho chúng ta thấy hai loại hiểu lầm ngài phải đương đầu. Thứ nhất là của các luật sĩ, và loại thứ hai là của chính những người thân của ngài. Hiểu lầm thứ nhất: các luật sĩ là những người thông thạo kinh thánh, được giao phó nhiệm vụ giải thích kinh thánh cho dân. Một số người trong họ được sai từ Jerusalem đến miền Galilea, nơi tiếng tăm của Chúa Giêsu bắt đầu lan rộng, để làm mất uy tín của ngài trước mặt dân chúng. Họ đến để thi hành nhiệm vụ nói xấu, làm mất uy tín người khác, tước bỏ quyền thế. Đó là điều xấu. Và những người được sai đến để thi hành điều ấy. Các luật sĩ đã đưa ra lời cáo buộc rõ ràng và kinh khủng. Họ chẳng do dự và đi thẳng vào trọng tâm vấn đề và nói: ông ấy bị quỷ Beelzebul ám và đã trừ quỷ nhờ tướng quỷ. Điều này có nghĩa hơn kém thế này: ông ta là người bị quỷ ám. Thực vậy, Chúa Giêsu chữa lành nhiều người bệnh, và các luật sĩ ấy muốn làm cho người ta tin rằng Chúa trừ quỷ không phải với thần linh của Thiên Chúa, nhưng là do thần ma quỷ. Chúa Giêsu đã phản ứng lại bằng những lời mạnh mẽ và rõ ràng. Ngài không dung thứ điều ấy, vì các luật sĩ ấy có lẽ vô tình đang rơi vào tội nặng nhất, đó là phủ nhận và phạm thượng chống tình yêu của Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong Chúa Giêsu. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Linh, là tội duy nhất không được tha, vì nó đi từ sự khép kín tâm hồn đối với lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong Chúa Giêsu. Nhưng giai thoại này cũng chứa đựng một lời cảnh giác cho tất cả chúng ta. Thực vậy, có thể xảy ra cho chúng ta là một sự ghen tương mạnh mẽ đối với sự tốt lành và những công việc thiện của một người, và lòng ghen ấy có thể thúc đẩy chúng ta cáo gian người ấy. Ở đây có một nọc độc chết người, sự gian ác, qua đó người ta cố tình muốn hủy diệt thanh danh người khác. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Tin mừng hôm nay cũng nói với chúng ta một sự hiểu lầm thứ hai đối với Chúa Giêsu, một sự hiểu lầm rất khác biệt, đó là sự hiểu lầm của những người thân của Chúa Giêsu. Họ lo lắng vì đời sống mới lưu động của ngài đối với họ là một sự điên rồ. Thực vậy, Chúa tỏ ra sẵn sàng đối với dân chúng, nhất là các bệnh nhân và người tội lỗi, đến độ không có giờ ăn uống nữa. Chúa Giêsu là thế, dân chúng trước, phục vụ dân chúng, giúp đỡ họ, giảng dạy họ, chữa lành cho dân. Ngài chẳng có giờ để ăn uống. Vì thế, những người thân của ngài quyết định đến đưa ngài về Nazareth. Họ đến nơi Chúa Giêsu đang giảng và sai người gọi ngài. Cầu Chúa Giêsu trả lời cho những người báo cho biết mẹ và anh em tìm gặp người, đã thiết lập một gia đình mới, không còn dựa trên những liên hệ tự nhiên nữa, nhưng trên niềm tin vào ngài, trên tình yêu của ngài đón nhận và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh Linh. Tất cả những ai đón nhận lời Chúa Giêsu đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Đón nhận lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau, làm cho chúng ta thành gia đình của Chúa Giêsu. Nói xấu người khác, hủy hoại thanh danh người khác, làm cho chúng ta trở thành gia đình của ma quỷ. Và câu trả lời này của Chúa Giêsu không phải là thiếu kính trọng đối với mẹ và các thân nhân của ngài. Trái lại, đối với mẹ Maria, đó là sự nhìn nhận lớn hơn, vì chính mẹ là môn đệ tuyệt hảo, đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tin giáo phận Mỹ Tho. Thông báo về ngày lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, đã có thông báo đến cộng đoàn dân Chúa về lễ khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam nhân 30 năm ngày phong thánh. Thông báo có đoạn viết như sau: Trong thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa mùng 1 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn định ngày 19 tháng 6 năm 2018 là ngày khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, đồng thời chọn trung tâm hành hương Ba Rồng của giáo phận Mỹ Tho là địa điểm hành hương trong năm thánh của giáo tỉnh Sài Gòn. Từ đây, cha Phaolô thông báo chi tiết về lễ khai mạc tại trung tâm hành hương Ba Rồng thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 với các hoạt động như đồng hành thiêng liêng, bí tích hòa giải, kiệu ảnh các thánh từ đạo Việt Nam, diễn nguyện và thánh lễ. Đồng thời, cha Phaolô cũng thông báo rằng trong suốt thời gian năm thánh từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018, trung tâm hành hương Ba Rồng thuộc giáo phận Mỹ Tho sẵn sàng tiếp đón quý khách hành hương đến hành hương và cầu nguyện tại trung tâm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tại Singapore. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh từ ngày 12 tháng 6 này tại Singapore giữa Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn tái gửi đến nhân dân Hàn Quốc yêu quý một tư tưởng đặc biệt trong tình thân hữu và trong kinh nguyện. Ước gì các cuộc đàm phán trong những ngày tới đây tại Singapore có thể góp phần vào việc phát triển một hành trình tích cực, bảo đảm một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu cho ý nguyện này. Cùng nhau, chúng ta cầu xin mẹ Maria, nữ vương Triều Tiên, xin mẹ đồng hành với các cuộc đàm phán này. Tin giáo phận Phú Cường. Linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tĩnh tâm và mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 6 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường đã quy tụ về nhà thờ chánh tòa Phú Cường tham dự buổi tĩnh tâm và mừng trọng thể lễ thánh tâm Chúa Giêsu bổn mạng giáo phận Phú Cường. Sau bài suy niệm tĩnh tâm, cho tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu đã chủ sự nghi thức sám hối và các linh mục cùng nhau lãnh nhận bí tích giao hoàn. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận, linh mục đoàn giáo phận và hiệp lòng từ đông đảo của bà con giáo dân trong các giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người hãy chiêm ngắm và trở về trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy ngước nhìn trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, trái tim Chúa được mở ra, từng giọt máu và nước tuôn tràn chính là suối nguồn tình yêu và lòng xót thương. Đức Cha Giuse nói, trái tim Chúa mở ra, máu và nước chảy đến giọt cuối cùng. Chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa, mỗi người sẽ cảm nghiệm được một tình yêu cao vời của Chúa, một tình yêu cho đi đến tận cùng, không giữ lại gì mà trao ban tất cả, một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không giới hạn, không so đo. Chúa đã yêu là yêu đến chết. Thánh lễ kết thúc với lời cảm ơn của cha sở Anton Hà Văn Minh trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Tin Roma. Khuynh hướng tôn giáo đầy bi quan của giới trẻ Âu Châu. Dựa trên khảo sát xã hội tại châu Âu, Stephen Bullivan vừa công bố một bản báo cáo ngắn gọn có tựa đề Thanh niên châu Âu và tôn giáo để hỗ trợ cho các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ vào tháng 10 tới đây. Báo cáo này trình bày khuynh hướng tôn giáo của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 29. Việc tham dự các việc thờ phượng và các hoạt động tôn giáo ở hầu hết các quốc gia châu Âu được ghi nhận là rất thấp. Tại Cộng hòa Tiệp, 91% thanh niên tuyên bố không theo bất cứ tôn giáo cụ thể nào, 80% chưa bao giờ cầu nguyện một lần nào trong đời, và 70% chưa bao giờ tham dự bất kỳ nghi lễ tôn giáo. Cộng hòa Tiệp có thể là một trường hợp cực đoan, nhưng các con số thống kê rất thấp cũng được tìm thấy tại Anh Quốc, Hà Lan và Thụy Điển. Tại Anh Quốc, nơi Anh giáo được xem là quốc giáo, chỉ có 7% số người được hỏi tự nhận mình là tín hữu Anh giáo, so với 10% xác định mình là người Công giáo và 6% nói mình là người Hồi giáo. Những người thuộc vào loại không bao giờ cầu nguyện là một con số nổi bật. Dân số không bao giờ cầu nguyện bao gồm một đa số đáng kể các thanh niên ở Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Hungary. Tuy nhiên, con số thống kê của Bullivan cũng không hoàn toàn là bi quan. Ông nhận thấy niềm tin Kitô giáo và việc thực hành tôn giáo vẫn phát triển mạnh ở các nước như Ba Lan, Lithuania, Ái Nhĩ Lan và Bồ Đào Nha, nhưng xu hướng vô thần xem ra là hiển nhiên. Và ông Bullivan nhận xét rằng, Kitô giáo như một mặc định, như một chuẩn mực đã biến mất, và có lẽ sẽ biến mất luôn ít nhất là trong 100 năm tiếp theo. Mặc định mới nhất trong xã hội châu Âu sẽ là không có tôn giáo, và các tín hữu sẽ thấy mình bơi ngược dòng. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phê-rô dâng Tổng giáo phận Hà Nội cho Thánh Tầm Chúa. Lúc 18:30 chiều thứ Sáu ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ mừng trọng thể Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-xu và dâng Tổng giáo phận cho Trái Tim Chúa tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha phụ tá Lorenzo, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã quảng diễn về ý nghĩa của ngày lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-xu. Trái tim Chúa Giê-xu thương nhân loại vô bờ bến, một tình yêu không nói hết được bằng lời, nhưng còn bằng cả hành động ngang qua cái chết trên thập giá. Nơi thập giá, tình yêu Chúa được mở rộng ra vô biên để ôm lấy hết tội lỗi của nhân loại vào trong con tim của mình. Vì thế, tình yêu này cần phải được đền đáp bằng chính tình yêu của con người là thụ tạo do Chúa dựng nên. Chia sẻ trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Hồng Y Phê-rô nhấn mạnh ý tưởng thần học cao vời nơi cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-xu. Máu và nước đổ ra chính là cuộc tạo dựng mới, mang lại nguồn sống mới cho nhân loại. Đồng thời cũng nơi đó, giáo hội được khai sinh và được nuôi dưỡng bởi tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Nguồn mạch tình yêu này có sức thanh tẩy mọi tội lỗi và mang lại cho con người sự sống đời đời.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 14 đến 17 tháng 6 này, Tổ chức Caritas Quốc tế sẽ phát động phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống nhằm thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ với các anh chị em di cư tị nạn qua các sáng kiến liên đới cụ thể, chẳng hạn như chia sẻ một bữa ăn huynh đệ với họ. Đây đã là sáng kiến mà Caritas Quốc tế đã cùng Đức Thánh Cha Francisco đề ra hồi tháng 9 năm ngoái, với mục đích khích lệ các cộng đoàn địa phương, bắt đầu từ các giáo xứ, nhằm củng cố nền văn hóa gặp gỡ, bằng cách chia sẻ bữa ăn với các anh chị em di cư tị nạn, hay các sáng kiến liên đới khác. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi tới quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, về sáng kiến này. Đức Hồng Y Tagle, năm nay 61 tuổi, là Tổng giám mục Tổng giáo phận thủ đô Manila của Philippines từ năm 2011 và Chủ tịch Caritas Quốc tế từ năm 2015. Đức Hồng Y cũng là trưởng hội hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Philippines. Trước hết, nói về tầm quan trọng của việc Đức Thánh Cha Francisco và Tổ chức Caritas Quốc tế luôn coi việc tiếp đón anh chị em di cư tị nạn là quan trọng, Đức Hồng Y Tagle chia sẻ như sau. Hiện tượng di cư không phải là điều mới mẻ gì. Tuy nhiên, trong thời đại chúng ta, nó là một hiện tượng thê thảm, vì con số các người bị bó buộc phải di cư tị nạn đông đảo như thế. Đức Thánh Cha Francisco và tổ chức Caritas quốc tế đã đề ra chương trình này vì hai lý do. Lý do thứ nhất, có tính cách nhân đạo. Đúng thế, di cư là một hiện tượng, một ý tưởng, một khái niệm. Nhưng ở nguồn gốc của nó, có sự kiện các người di cư là các bản vị con người. Để trao ban cho hiện tượng này, cho ý niệm này, một gương mặt nhân bản, chúng ta phải đón tiếp người di cư. Lý do thứ hai là lý do đức tin. Trong Thánh Kinh, dân Israel bao gồm các người tị nạn, di cư sang Ai Cập. Chúa đã lo lắng cho dân tộc nghèo nàn này và đã dẫn đưa họ tới tự do, và Chúa Giê-xu đã tự đồng hóa mình với các người ngoại kiều, với người di cư. Tiếp đến, chia sẻ về phong trào, chia sẻ hành trình cuộc sống và tuần hành động toàn cầu trong tháng 6 này, Đức Hồng Y Tạc Lê cho biết như sau. Chia sẻ hành trình cuộc sống là một dự án quốc tế của tổ chức Caritas. Chúng tôi vui mừng vì Đức Thánh Cha đã khai mạc chương trình này hồi năm ngoái. Tôi cũng vui mừng vì trông thấy tại nhiều nơi trên thế giới, trong nhiều nước nơi có các tổ chức Caritas địa phương, các giáo xứ, chương trình này tiến tới. Chương trình của Caritas đã khích lệ các giáo xứ tiếp đón, che chở và hội nhập người di cư. Chúng tôi chờ đợi tuần hành động vào tháng 6 này. Đây sẽ là một thời điểm không chỉ có tính cách biểu tượng, nhưng cụ thể. Chẳng hạn, tại Manila, sẽ không chỉ có một bữa ăn trưa với các người di cư, mà cũng có một cuộc hội họp với các sinh viên đến từ các nước ngoài nữa. Cả trong các đại học, trong các trường học, ngày chia sẻ hành trình cuộc sống cũng sẽ được cử hành. Kế đó, đứng trước sự việc những người sợ hãi người di cư tị nạn, cách riêng các chính quyền dựng lên các hàng rào để ngăn cản di cư, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế phát biểu rằng, lời nói đầu tiên của tôi là ghi nhận sự phức tạp của hiện tượng di cư. Đây không phải là một sự kiện đơn sơ. Lời nói thứ hai là việc gặp gỡ các người di cư tị nạn. Rất thường khi, sự sợ hãi đối với di cư không có nền tảng. Tuy nhiên, tâm thức thay đổi khi các lịch sử của con người mở mắt tôi ra cho lịch sử, và tôi trông thấy chính mình nơi người khác. Trong cách thế này, chúng ta bắt đầu cùng nhau chia sẻ lịch sử và hành trình. Lời nói thứ ba là ký ức. Tất cả chúng ta, tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều đã có một lịch sử di cư. Ông nội tôi đã là một người Trung Hoa di cư sang Philippines sinh sống. Chúng ta tất cả đều có trong mình dòng máu của một người di cư. Không được quên đi lịch sử chung này, và nhìn thấy nơi mỗi một người di cư một ông nội, một bà ngoại. Họ không phải là người ngoại quốc, họ là các anh chị em của chúng ta. Sau hết, chia sẻ về kinh nghiệm sau 3 năm đảm nhận cương vị Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manila nói rằng, khi tôi nhận được tin mình được bầu chọn, tôi đã lưỡng lự. Tôi đã không được chuẩn bị. Tôi không cảm thấy mình có khả năng cai quản một liên hiệp quốc tế như Caritas Quốc tế. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận việc bổ nhiệm, việc đề cử trong lòng tin. Tôi thành thật muốn nói rằng, 3 năm này đã là một thời gian giáo dục và đào tạo đối với tôi. Tôi hy vọng đã đóng góp một phần cho liên hiệp ít nhất trong vài điều gì đó. Nhưng đối với tôi, kinh nghiệm ý nghĩa nhất là việc đào tạo và giáo dục tôi nhờ các người khác của tổ chức Caritas, nhờ người nghèo, người đau khổ, đã cho tôi bài học về niềm hy vọng và tình yêu thương. Một tình yêu thương ở lại giữa khổ đau và bần cùng. Tôi là một học sinh, chứ không phải là chủ tịch của tổ chức Caritas đâu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Tạc Lê, Chủ tịch Caritas Quốc tế về phong trào chia sẻ hành trình cuộc sống với các người di cư và tị nạn, được phát động vào trung tuần tháng 6 này. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Các hiệu quả của ơn Chúa Thánh Thần ban khiến cho tín hữu trở thành ơn cho tha nhân, rộng mở họ cho cộng đoàn. Vì thế, không được nhốt Chúa Thánh Thần trong lòng, hay kháng cự lại làn gió thổi của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các nhóm hiện diện cũng có ba phái đoàn người Việt đến từ Úc, Mỹ và Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích các hiệu quả mà ơn của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu, giúp họ làm cho các hiệu quả đó lớn lên và giúp họ trở thành ơn cho tha nhân trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, đó là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi vị giám mục sức dầu cho chúng ta, Ngài nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con. Ơn đó của Chúa Thánh Thần vào trong chúng ta, đó là thần khí, và sinh hoa trái. Để rồi chúng ta cũng có thể ban nó cho tha nhân. Luôn luôn nhận lãnh để cho đi. Không bao giờ nhận và có các sự vật bên trong, làm như thể linh hồn là một nhà kho. Các ơn của Thiên Chúa được nhận lãnh để trao ban cho người khác, đó là cuộc sống Kitô. Như vậy, đó chính là ơn của Chúa Thánh Thần, thúc đẩy ra khỏi trung tâm cái tôi của chúng ta để mở rộng cho cái chúng ta của cộng đoàn. Nhận để cho đi, chúng ta không ở trong trung tâm. Chúng ta là một dụng cụ của ơn đó cho người khác. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, khi bổ túc nơi các tín hữu đã được rửa tội việc giống Chúa Kitô, bí tích thêm sức kết hiệp họ một cách mạnh mẽ, như chi thể sống động vào thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Sứ mệnh của giáo hội trong thế giới tiến hành qua phần đóng góp của tất cả những ai là thành phần. Có vài người nghĩ rằng, trong giáo hội có các ông chủ, là giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, rồi mới tới thợ là các người khác. Không phải thế. Giáo hội là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm cho nhau nên thánh, lo lắng cho nhau. Giáo hội là chúng ta tất cả. Mỗi người có công việc của mình trong giáo hội. Thật thế. Chúng ta phải nghĩ tới giáo hội như một cơ phận sống động, bao gồm các bản vị mà chúng ta biết và cùng đồng hành, chứ không phải như một thực tại trừu tượng và xa vời. Không, giáo hội là chúng ta đang tiến bước, giáo hội là chúng ta hôm nay đang ở trong quảng trường này. Chúng ta là giáo hội, tất cả mọi người. Bí tích thêm sức cột buộc vào giáo hội hoàn vũ. Cột buộc tất cả chúng ta sống rải rác trên toàn trái đất. Nhưng lôi cuốn các người được thêm sức vào trong cuộc sống của giáo hội địa phương, mà họ là thành phần, với giám mục là thủ lãnh và là người kế vị các tông đồ. Chính vì vậy, giám mục là vị thừa tác đầu tiên của bí tích thêm sức, bởi vì Ngài đưa người được thêm sức vào trong giáo hội. Sự kiện đó là trong giáo hội Latin. Bí tích này bình thường được Đức Giám Mục ban. Nó minh nhiên kết hiệp những người đã lãnh nhận nó một cách chặt chẽ hơn với giáo hội, với các nguồn gốc tông đồ và sứ mệnh làm chứng cho Chúa Kitô của nó. Ý nghĩa của việc sát nhập vào giáo hội được nêu bật bởi dấu chỉ hòa bình kết thúc nghi lễ thêm sức. Thật vậy, vị giám mục nói với từng người đã được thêm sức, bình an cho con. Nó khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa chào các môn đệ vào chiều ngày phục sinh, tràn đầy thánh thần. Như chúng ta đã nghe, các lời này soi sáng một cử chỉ diễn tả sự hiệp thông giáo hội với vị giám mục và với các tín hữu khác. Đức Thánh Cha giải thích việc trao ban bình an, sau nghi lễ ban bí tích thêm sức như sau. Trong bí tích thêm sức, chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần và sự bình an. Sự bình an mà chúng ta phải trao ban cho người khác. Nếu chúng ta đã lãnh nhận dấu chỉ của sự bình an với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải là những người nam nữ của hòa bình, chứ không phải ra đi tới đó với cái lưỡi và phá hủy hòa bình mà thần khí đã tạo dựng. Tội nghiệp Chúa Thánh Thần và công việc Ngài làm với chúng ta, với thói quen bếp xếp. Anh chị em hãy nghĩ kỹ đi. Bếp xếp không phải là công việc của Chúa Thánh Thần. Nó không phải là một công việc của sự hiệp nhất của giáo hội. Bếp xếp phá hủy điều Thiên Chúa làm. Bí tích thêm sức được lãnh nhận một lần mà thôi, nhưng năng động tinh thần do dầu thánh dấy lên thì kéo dài trong thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ chu toàn được lệnh truyền giải tỏa ra khắp nơi hương thơm của cuộc sống thánh thiện, được linh hứng bởi sự đơn sơ hấp dẫn của phúc âm. Không ai lãnh nhận bí tích thêm sức cho chính mình, chúng ta đã nói phải không? Đó là một ơn không phải để giữ trong nhà kho bên trong, mà là để cho đi luôn luôn cho tất cả mọi người, để cộng tác vào việc lớn lên thiêng liêng của người khác. Chỉ như thế, khi mở rộng và ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, chúng ta mới có thể thực sự lớn lên, chứ không chỉ có ảo tưởng lớn lên. Những gì chúng ta nhận được như ơn của Thiên Chúa, thật ra phải được trao ban. Ơn nhận được để cho đi, để nó phong phú, chứ không phải để bị chôn vùi vì các sợ hãi ích kỷ, như dụ ngôn nén bạc đã dạy. Cả hạt giống cũng thế. Khi chúng ta có hạt giống trong tay, không phải để nó ở đó, cất nó trong tủ, nhưng là để gieo vãi nó. Toàn cuộc sống phải được gieo vãi để sinh bông hạt, để nhân lên nhiều. Ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta phải trao ban cho cộng đoàn. Tôi khuyến khích các người đã được thêm sức đừng nhốt Chúa Thánh Thần trong lòng. Đừng kháng cự lại đấng là gió thổi để thúc đẩy chúng ta bước đi trong tự do. Đừng bóp nghẹt lửa nồng cháy của tình bác ái, khiến cho chúng ta hao mòn cuộc sống vì Chúa và vì các anh em khác. Xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng ta lòng can đảm tông đồ thông truyền phúc âm với các việc làm và lời nói. Thông truyền cho những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Với các công việc làm và lời nói, những lời nói tốt lành, lời nói xây dựng, không phải các bếp xếp phá hoại. Xin làm ơn, khi anh chị em đi ra khỏi nhà thờ, hãy nghĩ tới sự bình an đã nhận lãnh để trao ban cho người khác, chứ không phải để phá hủy nó với việc bếp xếp. Xin anh chị em đừng quên điều đó. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong số các đoàn nói tiếng Pháp, Ngài chào tín hữu các giáo phận Saint-Claude do Đức Cha Jordi hướng dẫn. Đoàn hành hương giáo phận Valleyfield, Canada do Đức Cha Simac hướng dẫn. Hiệp hội Hai Trái Tim Tình Yêu do Đức Cha Vivie, giám mục Alton hướng dẫn, cũng như ca đoàn Armenia. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Ireland, Na Uy, Nigeria, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Giêsu Kitô ban niềm vui và sự bình an cho họ và gia đình họ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đặc biệt các nhóm tín hữu Brazil đến từ Uriñós, Goiânia, Bauru và Venâncio Acres. Ngài khích lệ mọi người năng kêu cầu Thánh Thần Chúa, để được hướng dẫn và trợ giúp trong nhiệm vụ làm chứng nhân cho tin mừng. chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha khích lệ họ đừng sợ hãi cống hiến những gì nhận được từ Chúa Thánh Thần cho tha nhân, qua chứng tá và hương thơm thánh thiện của cuộc sống Kitô, hầu giúp mọi người biết sống chia sẻ và xa lánh ích kỷ. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ để cho quyền năng của Chúa Thánh Thần thấm nhuần, và giải thoát khỏi sự yếu đuối của tính ích kỷ, lười biếng và kiêu ngạo, để là các chứng nhân đích thực tin mừng của Chúa Kitô. Trong số đông đảo các nhóm hành hương Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sư huynh La San, tín hữu các giáo xứ và các đoàn hành hương giáo phận Macerata và Loreto, do các đức cha Nazareno Marconi và Giancarlo Vecerica hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ Sáu mùng 8 tháng 6 là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi tất cả cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa trong suốt tháng 6 này, để xin Chúa gần gũi, nâng đỡ, giúp các linh mục, để các vị là hình ảnh trái tim tràn đầy tình yêu và lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn, biết kiến múc nơi Thánh Tâm Chúa lương thực và nước uống tinh thần cho cuộc sống, để được biến đổi trở thành các thụ tạo mới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ôi bao la suối nguồn tình yêu, từ trái tim bị đâm thâu, trên đồi cao máu loang tuôn trào, cho con được ơn tái sinh. Ơn ủi an, ơn thứ tha tội lỗi, giang cao đôi tay Chúa ôm chân đời, tâm tư chơi vơi trái tim bồi hồi. Ôi một chiều yêu hát đơn côi, trong con tim dẫu ngàn sầu đau, mà Chúa không lời than trách, không lìa xa thế nhân vong tình. Yêu thương chịu muôn đắng cay, yêu đắm say dám chết đi vì yêu. Trên đôi vai kia gánh bao tội tình, sinh linh Chúa quên đời mình. Ôi một chiều loang máu hy sinh, tình Chúa vơi lắm tay, tình tháng năm hao gầy, rồi từng ngày con trông mong Chúa, con trông mong Chúa suốt đời.
Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Giáo hội thường mong muốn các tín hữu đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu để thúc giục lòng yêu mến và đền bù lại những khi nguội lạnh không tôn sùng Thánh Tâm Chúa cho nên. Trong kinh cầu trái tim Chúa Giêsu có một câu kinh mà mỗi lần đọc lên, mỗi người chúng ta tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Đó là câu kinh ca ngợi. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. Hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin,
nghĩa là Chúa Giêsu rất quảng đại ban cho chúng ta vượt quá điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Tuy nhiên, lời kinh cũng nhắc nhở chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin cùng Chúa thì sẽ được Chúa phù trợ. Chuyện cuộc đời Thánh Margarita Maria Alacoque thuật lại rằng, trong một lần hiện ra với Thánh Nữ, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Nữ về 12 lời hứa dành cho những ai tôn sùng Thánh Tâm của Ngài như sau. 1. Ta sẽ ban cho những ai tôn sùng Thánh Tâm của ta mọi ơn cần thiết cho đời sống của họ. 2. Ta sẽ ban bình an cho gia đình họ. 3. Ta sẽ an ủi họ trong mọi cơn gian nan thử thách. 4. Họ sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm ta sự ẩn náu an toàn trong cuộc sống và nhất là trong giờ lâm tử. 5. Ta sẽ đổ tràn phúc lành trên công việc của họ. 6. Các tội nhân sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm ta một đại dương thương xót bao la. 7. Các linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng. 8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau trở nên trọn lành. 9. Ta sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày và tôn kính linh ảnh Thánh Tâm của ta. 10. Ta sẽ ban cho các linh mục sức mạnh lay chuyển các linh hồn chai đá nhất. 11. Những người truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm ta sẽ được ghi tên trong Thánh Tâm ta, không hề bị phai nhòa. 12. Với lòng lân tuất của Thánh Tâm, ta hứa rằng tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ ân ban cho những người rước lễ liên tiếp 9 thứ 6 đầu tháng, được ơn ăn năn trong giờ sau hết, không phải chết thất nghĩa cùng ta, lại được lãnh nhận các bí tích sau hết. Vì Thánh Tâm ta sẽ nên nơi ẩn náu vững vàng trong giờ lâm tử. Đọc 12 lời hứa này, mỗi người tín hữu chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa hơn về câu kinh. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. Sự rộng rãi của Chúa không chỉ dừng lại ở đời này, mà còn trải rộng qua tới đời sau. Không chỉ cho người kêu cầu Chúa, mà còn cho gia đình và thân bằng quyến thuộc của họ. Không chỉ trong lúc bình yên, mà còn cả trong khi chúng ta gặp gian nan thử thách. Không chỉ cho người thánh thiện, mà còn cho cả những ai khô khan nguội lạnh, chai đá. Thánh nữ Margarita còn kể như sau. Năm 1678, một hôm, lúc tôi đang chầu mình Thánh Chúa trong tuần tĩnh tâm với các chị em, Chúa Giêsu hiện ra cho tôi thấy trái tim Chúa bừng cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại. Rồi người phán, Cha muốn tỏ ra cho loài người biết Cha yêu thương họ chừng nào. Trái tim Cha là nguồn mạch mọi ơn cứu rỗi họ đến đời đời. Chúa đã tuyên bố như vậy. Lẽ nào Chúa lại không ở rộng rãi cho những ai chạy đến kêu cầu Ngài hay sao? Trong thông điệp về sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã khuyến khích mỗi người chúng ta rằng, thật không sao kể xiết các ơn lành đã đổ xuống trong linh hồn các tín hữu nhờ sự tôn sùng Thánh Tâm, ơn tẩy rửa linh hồn cho sạch, ơn yên ủi siêu nhiên, ơn khuyến khích thực hành mọi nhân đức. Chúng ta nhớ lời rất khôn ngoan Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói, mọi ân huệ tuyệt hảo, mọi thi ân hoàn toàn đều do tự trên cao đến, từ nơi Cha cực sáng mà xuống. Ta có đủ lý do mà coi sự tôn sùng này lan tràn khắp thế giới với một nhiệt tình tăng tiến, là một ân huệ vô giá của ngôi hai Thiên Chúa làm người, là Chúa cứu chuộc chúng ta, là vị trung gian giữa Cha trên trời với nhân loại, vị trung gian duy nhất chuyển ban ơn lành và sự thật. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì mẹ Hội Thánh đã dạy chúng con lời kinh, giúp chúng con đi từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chán nản đến phấn khởi vui tươi, từ sợ hãi đến can đảm, từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con, xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tin yêu và hy vọng, để chúng con nhận ra ý nghĩa cuộc sống.
Ôi bao la suối nguồn tình yêu, từ trái tim bị đâm thấu, trên đồi cao máu loang tuôn trào, cho con được ơn tái sinh, ơn uối an, ơn thứ tha tội lỗi. Giang cao đôi tay Chúa ôm chân đời, tâm tư trôi vơi trái tim bồi hồi. Ôi một chiều hiu hắt đơn côi, tình Chúa vội lắm.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.